Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Đường Thinh Lặng, tác giả Michelle Phu Bảo, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyệt Sang, Khánh Hòa,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tây.
Thinh lặng và lời nói.
Thinh lặng không khác lời nói nội tâm.
Ở mức độ đầu tiên, thinh lặng cởi mở chúng ta với lời của chính lương tâm chúng ta. Quả thật, đối với con người, một tư tưởng mà không có lời nói để diễn tả, nó sẽ ra sao? Cũng vậy, thinh lặng mà không có một lời nội tâm sẽ chỉ là trống rỗng vô thức đối với họ thôi. Và ở mức độ tiếp theo, thinh lặng cởi mở chúng ta đối với lời của Thiên Chúa, đánh động lòng chúng ta bằng những lời của Chúa Kitô và lên hướng của Chúa Thánh Thần. Vậy thinh lặng không phải là thiếu vắng hoặc từ chối lời nói, nhưng trái lại là đón nhận mọi lời nói, nội tâm, mà trong đó mọi lời nói bên ngoài phải đâm rễ.
Linh hồn được cân đo trong thinh lặng, như vàng và bạc được cân đo trong nước nguyên chất. Và những lời mà chúng ta nói lên chỉ có ý nghĩa nhờ thinh lặng bao quanh nó. Martin.
Nếu lời nói không được bao phủ bởi những khoảng thinh lặng, thì nó chỉ là một tràng chữ và âm nhạc, chỉ là những âm thanh trát chúa. Không có thinh lặng đi trước và theo sau, lời nói của con người và âm nhạc sẽ chỉ là một loạt những âm thanh kế tiếp nhau không ngừng, không chịu nổi. Thinh lặng làm cho mỗi lời nói và một nốt nhạc có trọng lượng và sắc thái riêng của chúng. Vậy, không phải tình cờ, mà trong truyền thống thánh kinh, sự thinh lặng đi trước hoặc kéo dài lời Chúa, soi sáng theo cách của nó về cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Những cảnh thần hiện hoặc biểu hiện của Thiên Chúa thường như được bao phủ bởi một sự thinh lặng bao la kính cẩn.
Đức Chúa, người ngự trong thánh địa, toàn thể cõi đất, hãy thinh lặng trước nhan Ngài. Habakkuk, đoạn 2, câu 20.
Và việc loan báo một trong những sự can thiệp của Ngài vì dân Ngài thường liên kết với một lời mời gọi chờ đợi.
Hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa là Chúa Thượng, vì ngày của Đức Chúa đã gần đến. Sophonia, đoạn 1, câu 7.
Hỡi các đảo, hãy lắng nghe tôi, mong các dân tộc được thêm sức mạnh, tiến lại gần, và lên tiếng nói. Ta hãy cùng nhau ra tòa. Isaiah, đoạn 41, câu 1. Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, bởi vì người tỉnh giấc và ra khỏi nơi thánh của người. Zacharia, đoạn 2, câu 17.
Khi con chiên mở ấn thứ bảy, thì cả trời yên lặng chừng nửa giờ. Khải Huyền, đoạn 8, câu 1.
Như Thánh Gioan đã viết trong bài tựa tuyệt vời của Ngài, lúc khởi đầu đã có câu lời, và lời này như được bao trùm bởi một sự viên mãn thanh lặng.
Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điệp canh ba, thì từ trời cao thẳng lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu. Khôn ngoan đoạn 18 câu 14 đến câu 15.
Về việc nhập thể của Đức Kitô, Thánh Phaolô nói về một cuộc mặc khải.
Tin mừng đó mặc khải, một mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ và được thông báo cho muôn dân biết. Roma đoạn 16 câu 25.
Xin lặng bao phủ và đi trước lời được mặc khải. Hôm qua cũng như hôm nay, lời chỉ có thể nảy sinh trong lòng con người và nhân loại qua một sự chín mùi thầm kín và thinh lặng. Sự thinh lặng siêu hình của tình yêu Thiên Chúa sáng tạo.
Thinh lặng lắng nghe.
Nếu Thiên Chúa của Thánh Kinh nói với dân của Ngài, thì ta hiểu rằng việc lắng nghe là đặc điểm của truyền thống Do Thái, Kitô giáo.
Hỡi Israel, hãy im lặng mà nghe. Hôm nay, anh em đã trở thành dân của Thiên Chúa. Thiên Chúa của anh em. Anh em hãy nghe tiếng của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và đem ra thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của Ngài. Đệ Nhị Luật, đoạn 27 câu 9.
Nhưng đối với con người Thánh Kinh, lời Chúa không từ trời rơi xuống hoặc một tiếng vọng trong sân khấu. Nó nảy sinh ở ngã ba đường của những biến cố và những người sống các biến cố ấy. Ở ngã ba đường một biến cố lịch sử, được dân Chúa sống, việc ra khỏi Ai Cập, cuộc lưu đày sang Babylon, và lòng con người được thần trí của Thiên Chúa linh hứng, giải thích biến cố này. Lịch sử của một dân tộc và xứ điệp, do những con người mang đến, làm thành một kinh nghiệm chân chính, linh hướng, không thể tách rời nhau trong ý niệm về lời Chúa trong Thánh Kinh. Trong suốt lịch sử, Thiên Chúa đã khơi dậy những người trung gian như Abraham, Môi-se, các ngôn sứ, các nhà hiền triết, trong thinh lặng của sa mạc hoặc của lòng họ. Họ lắng nghe thần trí, suy nghĩ và giải thích ý nghĩa sâu xa của lịch sử dân họ, và nhận thấy nơi ấy một sự hiện diện hoạt động. Sự hiện diện của Thiên Chúa. Lúc đó, những biến cố này trở thành những lời của Thiên Chúa, những sứ điệp dễ hiểu để truyền đạt cho toàn thể dân chúng. Trong cùng một logic đó, nơi Thánh Gioan chẳng hạn, động từ lắng nghe rất quan trọng. Nó được nhắc tới 58 lần trong tin mừng của Ngài, 16 lần trong các bức thư của người và 46 lần trong sách Khải Huyền. Động từ này nằm trong từ vựng mặc khải, 22 lần nói về Chúa Giê-xu, về thân thế, về những lời nói hoặc tiếng nói của Ngài, và 4 lần về Chúa Cha hoặc tiếng nói của Chúa Cha. Như chúng ta đã thấy, Chúa Giê-xu quen thinh lặng, Ngài tự giới thiệu, như đấng nói, mặc khải và làm chứng về những gì chính Ngài đã nghe. Ngài luôn luôn lắng nghe Chúa Cha. Ngài là
đấng từ trời mà đến để làm chứng những gì Ngài đã thấy, đã nghe. Gioan đoạn 3 câu 31 đến 32.
Đấng đã sai tôi là đấng chân thật, còn tôi nói lại cho thế gian những gì tôi đã nghe người nói. Gioan đoạn 8 câu 26.
Và những người Do Thái muốn giết Ngài, bởi vì Ngài nói với họ, mặc khải sự thật cho họ.
Thế mà bây giờ các ông tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Gioan đoạn 8 câu 40.
Ngài là ngôi con đã cho các môn đệ, cũng như các bạn hữu, biết tất cả những gì Ngài đã nghe từ nơi Cha Ngài.
Tất cả những gì Thầy đã nghe nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho anh em biết. Gioan đoạn 15 câu 15.
Theo gương Chúa Giêsu, người môn đệ là một kẻ lắng nghe. Cuộc mạo hiểm đức tin của việc theo gót Chúa Giêsu luôn luôn bắt đầu từ một lời đã nghe. Như vậy, chính nhờ nghe lời của thầy mình mà hai môn đệ ông Gioan tẩy giả đã đi theo Chúa Giêsu. Nhưng lời của chính Chúa Giêsu còn thâm trầm hơn nữa. Đó là những gì mà những người Samari đã nghe chính tá của một người phụ nữ từ giếng Gia-cốp trở về loan báo.
Số người tin vì lời Chúa Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Gioan đoạn 4 câu 41 đến 42.
Nếu lời của người phụ nữ đã khơi dậy đức tin của họ, thì lời của Chúa Giêsu đã được nghe và lắng nghe, đã biến đổi niềm tin chớm nở này thành một niềm xác tín bản thân.
Người thật là đấng cứu độ trần gian.
Nghe là một thành phần tín yếu của đức tin. Nơi Thánh Gioan có một mối liên hệ rất mật thiết giữa nghe lời Chúa và tin.
Ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời. Gioan đoạn 5 câu 24.
Lắng nghe lời Chúa Giêsu, nhìn nhận nơi đó lời của đấng Thiên Chúa sai đến và tin vào lời ấy, gắn bó với nó như là lời của Chúa Cha, là cùng một động tác. Mà việc lắng nghe và tin này đòi hỏi một số thái độ nội tâm, trong đó việc đón nhận và suy đi gẫm lại trong thinh lặng của con tim chúng ta là chính yếu. Việc lắng nghe này không phải là hoa quả của những sự bàn cãi cằn cỗi, nhưng là của sự thinh lặng lắng nghe, đã là một tác động của Thiên Chúa, khiến lòng con người cởi mở đối với mặc khải của Ngài.
Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy. Xưa có lời chép trong sách Ngôn Sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Gioan đoạn 6 câu 44 đến câu 45.
Nơi Thánh Gioan còn một đề tài khác gần như thế. Đó là đề tài nghe tiếng nói, bao gồm một tương quan trực tiếp hơn với chính con người Chúa Giêsu.
Ngài là tiếng nói của Chúa Con. Đoạn 5 câu 25. Của con người, đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đoạn 5 câu 27 đến 29. Là vị mục tử. Đoạn 10 câu 3 đến câu 5, câu 16 đến câu 17. Là vị vua và chứng nhân sự thật. Đoạn 18 câu 37.
So với lời, tiếng nói có một sắc thái mạnh mẽ hơn, thúc bách hơn. Nghe tiếng nói của thầy gọi, bà Maria đứng dậy và vội vã đến với Đức Giêsu. Gioan đoạn 11 câu 28 đến 29. Nghe và nhất là lắng nghe lời nói đòi hỏi một mối liên hệ thuộc về nhau giữa kẻ gọi và kẻ đón nhận lời gọi. Về phương diện này, diễn từ của vị mục tử nhân lành đã làm sáng tỏ vấn đề và cho thấy rõ việc lắng nghe tiếng nói
mang sắc thái thân mật nào. Con chim nghe lời chủ chăn, bởi vì mỗi con được gọi bằng tên của mình và chúng nhận ra tiếng nói của vị mục tử. Cũng như Maria Magdalena nhận ra tiếng nói của Chúa mình khi nghe tên Maria, cũng như người yêu trong sách Diễm Ca nhận ra tiếng nói của bạn mình. Bà nhận ra Ngài không bằng cách thấy Ngài, vì bà đã tưởng Ngài là người làm vườn, nhưng nhờ tiếng nói, bằng cách nghe Ngài. Cũng vậy, Thánh Gioan Tẩy Giả tự so sánh mình với bạn của Tân Lan, đứng đó và nghe chàng khắp khởi vui mừng theo tiếng nói của Tân Lan. Lời Chúa đánh động con tim của kẻ có thái độ sẵn sàng, đang lắng nghe. Chỉ mình kẻ tìm kiếm Thiên Chúa, say mê thanh lặng, lắng nghe Thiên Chúa mới nghe được.
Những cuộc đấu tranh của thinh lặng.
Sẽ không thương thiện khi làm cho người ta tin rằng thinh lặng bao giờ cũng là một con đường dễ dãi, có cọc mốc hướng về sự yên tĩnh của con tim và gặp Thiên Chúa. Thinh lặng cũng là một nơi đấu tranh đôi khi khủng khiếp, chống lại những cản trở, những sức mạnh của sự dữ dưới vô số gương mặt mà chúng ta gọi là tội lỗi, ma quỷ hoặc tối tăm. Một điều chắc chắn là không thể đi theo những con đường của thinh lặng mà không một ngày nào đó đối diện với cuộc chiến đấu, được minh họa một cách rương mẫu bởi cuộc hấp hối nơi vườn cây dầu. Thánh Luca đã thu gọn cho chúng ta trong vài câu. Một cuộc chiến đấu nội tâm đau đớn có thể kéo dài nhiều giờ. Cuộc đấu tranh trong đó, Chúa Giêsu đã cảm thấy nỗi cô đơn khủng khiếp của con người bị mọi người bỏ rơi. Một tâm tình âu lo sức người.
Người lâm cơn sao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Luca, đoạn 22, câu 44.
Ai đã chẳng bao giờ cảm nghiệm ở những mức độ khác nhau nỗi cô đơn sao xuyến này, làm đau đớn thắt ruột, che lấp tư tưởng trước một cuộc thử thách về sức khỏe, về một sự thất bại, một tương lai đột ngột bị bế tắc. Chúa Giêsu đảm nhận tình trạng này của con người khi thinh lặng không còn là một tình thân mật êm dịu của Chúa Con nữa, nhưng là một tiếng kêu nổi loạn. Sự thích lặng gây phấp phạm của một sự vắng bóng Thiên Chúa. Tiếng kêu không tiếng vang trong đêm đen. Trong cuộc chiến đấu này, Chúa Giêsu đã tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha, nhưng sự chấp nhận của Ngài chậm trễ và đau đớn. Ngài cho thấy con người đi từ dự tính người của mình đến ý định khôn dò của Thiên Chúa khó đến mức nào. Dần dần, Chúa Giêsu đi từ cơn nổi loạn, sự sợ hãi thắt ruột, sự từ chối đến niềm tin tưởng. Hiệu năng của lời cầu nguyện, chiến đấu lâu dài này trước sự thinh lặng của Thiên Chúa sẽ không ở những nơi mà chúng ta mong chờ theo cách của con người. Vì Chúa Giêsu không được miễn trừ đương đầu với những lực lượng của sự dữ, sự đau khổ, cuộc thương khó và tử nạn của Ngài. Nhưng, rõ ràng, khi quân lính đánh bắt Ngài, Ngài đã tìm lại được an bình nội tâm và sức mạnh để sống những biến cố đau đớn này. Không phải ở mức độ này mà lời cầu nguyện của Ngài tỏ ra được nhận lời. Việc những lời này được thấy rõ nhất là bởi cuộc chiến thắng của sự sống, Ngài Chúa Cha phục sinh Ngài.
từ những vị ẩn sĩ đầu tiên. Truyền thống Kitô giáo bao giờ cũng quan niệm vô tịch của sa mạc, không những như là một nơi ưu việt gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng còn là một nơi đương đầu với quyền lực của sự dữ nữa. Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Antôn, tổ phụ có đời sống đan tu, được Chúa Thánh Thần đẩy vào những nơi thinh lặng trong sa mạc, giữa sông Niêu và Biển Đỏ, nơi mà người phải đọ sức với quỷ dữ, cha của sự dối trá. Vậy việc vào sa mạc này không bao giờ là một sự trốn tránh, tránh những khó khăn của đời sống hàng ngày, nhưng ngược lại là một lời mời gọi chiến đấu với kẻ thù. Cuộc chiến đấu này chỉ có thể được nếu nó được sống mật thiết với Đức Kitô. Kẻ cô tịch thay vì là một người phi xã hội, thì là người ý thức sống hiệp thông với dân Chúa và chiến đấu nhân danh toàn thể giáo hội, chống lại những lực lượng của sự dữ không ngừng đe dọa thế giới. Vậy rút lui này liên quan đến nhiều người hơn là bản thân người ấy. Vị đan sĩ liên đới với cuộc chạm trán rộng lớn giữa ánh sáng và bóng tối, sự dữ và sự thiện. Điều này giải thích chỗ đứng quan trọng trong đời họ. Cũng như đời Thánh Antôn thường được gán cho ma quỷ, đôi khi làm cho chúng ta mỉm cười. Nhưng vượt xa các hình ảnh, ta phải biết nhận ra tầm quan trọng thần học, thần nhiệm của cuộc đấu tranh này. Trong những cơn thử thách, để được cứu khỏi những sự tấn công của sự dữ hoặc của tuyệt vọng, đôi khi ta phải chiêm ngắm trong thinh lặng thập giá của Đức Kitô, đấng đã trải qua thinh lặng này của Thiên Chúa. Chiêm ngắm Đức Kitô, Môi-se mới băng qua sa mạc của sự dữ, nước của sự chết, để đi vào vương quốc của Chúa Cha và lôi cuốn chúng ta theo sau lưng Ngài. Đây là một chiến thắng vượt qua, mang lại ý nghĩa cho tất cả những cuộc đấu tranh của những sa mạc của chúng ta.
Những cơn cám dỗ của Đức Kitô trong sa mạc.
Những cơn cám dỗ này gom lại và tượng trưng cho những cơn cám dỗ của mọi người, những cơn cám dỗ của mọi nền văn minh nhân loại. Trong thinh lặng của sa mạc, Chúa Giêsu phải đảm nhận và thắng vượt tất cả cạm bẫy hoặc cám dỗ, liên kết chặt chẽ với nhau, xuất phát từ ba nhu cầu cơ bản và chính đáng được ghi khắc trong tính bản tính của con người, đó là nhu cầu sở hữu, có địa vị và quyền bính.
Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho hòn đá này hóa thành bánh đi.
Chúa Giêsu cũng đã cảm nghiệm nhu cầu đầu tiên này của con người là cần bánh để sống. Cơn đói đầu tiên này sơ đẳng, nhưng rất nhanh chóng trở thành một nhu cầu sống còn, chính đáng được sở hữu, bảo đảm cho mình sự an toàn cho tương lai. Chính lúc đó mà cơn cám dỗ hoặc cạm bẫy xuất hiện. Cạm bẫy tích lũy một sự sung túc thái quá, sử dụng lời Chúa, thu gọn tôn giáo thành điều kỳ diệu, thành một quan cảnh đồng bóng hoặc sát nhập nó, như đôi khi ta vẫn làm, để biểu hộ cho những cuộc chiến tranh, những chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của chúng ta. Lối ứng xử vốn là một thách thức đối với Thiên Chúa.
Ngươi không được thách thức Thiên Chúa ngươi.
Sự thành công của sứ mạng của Ngài sẽ không phải là kết quả của một trận quảng cáo hay khai thác nhu cầu tôn giáo của dân chúng, hoặc của một giáo hội hùng mạnh về mặt trần thế, nhưng là hoa quả của một tình yêu xả thân cho đến cùng không bao giờ ép buộc.
Nếu ông phục lạy tôi sẽ cho ông uy quyền và vinh quang của các vương quốc này trên vũ trụ.
Nơi đây lại xuất hiện một cơn đói khác nữa. Cuối cùng khá gần cơn đói thứ nhì, đó là yêu cầu tự trong lòng con người là muốn thống trị vũ trụ, đã được tạo dựng, tham vọng chính đáng được trỗi vượt hơn người bên cạnh. Điều này có thể là nguồn mạch tiến bộ, cũng có thể trở thành cạm bẫy ở nhu cầu này, rất thường biến thành lạm quyền, đè bẹp kẻ khác. Sự đối kháng quyền bính đôi khi được ẩn giấu dưới những vẻ bề ngoài cao thượng nhất và thiêng liêng nhất nữa. Không chỉ có những ông vua hoặc những nhà độc tài mới ưa thích được người ta thờ lại.
Ngươi chỉ thờ lại Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi thôi.
Các ngẫu tượng phải chết đi. Nếu không muốn bị tha hóa, con người chỉ có thể quỳ lại trước mặt một Thiên Chúa từ mặt khải là quyền quy tình yêu mà thôi. Nhiều lần Chúa Giêsu phải chống lại sự trệch lạc này. Ngài phải nói không với những kẻ mơ ước tôn Ngài là vua, hoặc đưa Ngài vào bên cạnh họ trong những cuộc đấu tranh ý thức hệ. Ba cạm bẫy này, hoặc cám dỗ quỷ quái, diễn tả cuộc chiến đấu thường xuyên mà có lẽ Ngài đã phải chịu suốt đời Ngài. Những cạm bẫy của con người hôm qua và hôm nay, đầy thần trí và được thần trí thúc đẩy. Đức Giêsu, con người nghèo nàn, khiêm tốn và tôi tớ, đã nhân danh chúng ta đẩy lùi những cạm bẫy có thể hủy diệt chúng ta với tư cách là người và là con Thiên Chúa. Cuộc vượt qua của Ngài giải phóng chúng ta khỏi định mệnh của ba cám dỗ tự sát này.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Suốt đời không bao giờ.